Ba Lan tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm quân đội Liên Xô giải phóng trại tập trung người Do Thái ở Auschwitz-Birkenau. Sự kiện hiếm có là lần đầu tiên Tổng thống Nga Vladimir Putin không được mời tham dự. Tổng thống Ba Lan chiều nay sẽ cùng với nhiều nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chính phủ tưởng niệm hơn 1 triệu nạn nhân đã bị sát hại tại chốn này. Trong Thế chiến thứ hai, từ năm 1940 đến 45, Đức Quốc xã đã đưa về trại tập trung được xây dựng ở miền Nam Ba Lan này ít nhất là 1,3 triệu người. 90% trong số đó là người Do Thái. Bên cạnh đó thì cũng có những nạn nhân người Ba Lan hay là người Tsigan. Khoảng 1 triệu người đã bị Đức Quốc xã hành quyết chỉ riêng tại trại Auschwitz. Ngày 27 tháng Giêng năm 1945, tức là 4 tháng trước khi kết thúc chiến tranh, Hồng quân Liên Xô đã đột nhập được vào trại Auschwitz. 70 năm sau nhìn lại, sử sách Ba Lan không phủ nhận công lao của những người lính Liên Xô, thế nhưng cũng không quên rằng sau khi đã được giải phóng thì Ba Lan lại bị đặt dưới một chế độ độc tài khác. Trả lời Ban Việt ngữ từ Warsaw, nhà báo Ngô Văn Tường nhấn mạnh đến sự vắng mặt của Tổng thống Ba Lan trong buổi lễ trọng đại hôm nay.
Lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng trại Auschwitz-Birkenau có đại diện của rất nhiều các cái nguyên thủ quốc gia tham dự. Và đây là một cái đợt lễ kỷ niệm rất là quan trọng, cho nên 70 năm. Cho nên từ sáng nay đã nhiều phái đoàn quốc tế đã đến Ba Lan và đến cái trại địa điểm trại tập trung ngày xưa để tổ chức lễ kỷ niệm, thưa chị. Nhưng mà cũng cần phải nhấn mạnh rằng lần đầu tiên Tổng thống Putin của Nga không được mời vì những cái yếu tố ngoại giao phức tạp, mà cuối cùng Tổng thống Putin đã cử đại diện đến tham dự mà thôi.
Thưa anh Ngô Văn Tưởng, thế thì 70 năm sau, người dân Ba Lan ngày nay họ nghĩ gì về cái trại tập trung Auschwitz ạ?
Thứ nhất, số lượng người bị giam giữ và bị xử bắn ở cái trại này rất là nhiều. Cái số đông vẫn thế, người dân Do Thái có mặt ở trại khoảng chưa đầy 2 triệu và cái số người mà bị giết hơn 1 triệu. Đó là một cái trại mà số người bị giam giữ, bị xử bắn ở đây là nhiều nhất. Cũng như tôi đã nói thì trong năm nay 70 năm ngày giải phóng cái trại đó thì có đại diện của hơn 14-17 quốc gia tham dự, thưa chị.
Dạ, thế còn cái chương trình giảng dạy ở Ba Lan đó thì các cái sách giáo khoa đã đề cập đến cái giai đoạn lịch sử này như thế nào thưa anh?
Ba Lan là một trong những nước bị tàn phá và bị ảnh hưởng của cái chiến tranh thế giới thứ hai rất là lớn. Cho nên cái việc mà các cái sách lịch sử đề cập nhiều đến chiến tranh thế giới thứ hai cũng như cái trại tập trung Auschwitz-Birkenau rất là nhiều. Nhưng có một cái điều mà có thể thính giả Việt Nam ít được biết đến. Đó là cái sự kiện mà quân đội Hồng quân Liên Xô giải phóng một số thành phố cũng như giải phóng trại tập trung Auschwitz-Birkenau. Thì đúng yếu tố lịch sử, nhưng ngược lại thì họ cũng đã giải phóng Ba Lan khỏi chế độ phát xít, nhưng đồng thời họ lại áp đặt một cái chế độ cộng sản độc quyền có một kéo dài, cho nên người ta nói luôn đến cái chuyện giải phóng và đồng thời là cũng là đô hộ. Cho nên cái việc mà quân đội Hồng quân Liên Xô giải phóng trại tập trung cũng như giải phóng một số thành phố hay là giải phóng Ba Lan không được đồng nhất với cái sự kính trọng, mà nó đồng thời là một cái ngày áp đặt một cái thể chế mới, cho nên cái lịch sử ở đây được nhìn với khía cạnh Hồng quân Liên Xô cũng áp đặt một thể chế cộng sản, cho nên nó không phải là một cái ngày kỷ niệm tròn trịa như đôi khi chúng ta nhìn ở dưới góc độ cứ nói nôm na thân Nga, thân cái chế độ ở Xô Viết, bởi vì cần phải nhấn mạnh rằng người Ba Lan đã bị áp đặt chế độ cộng sản trong suốt hơn 40 năm trời, và đó có thể nói giải phóng phát xít Hitler nhưng đồng thời lại bị áp đặt một cái chế độ toàn trị.
Xin hỏi anh một câu hỏi chót, đó là ngày nay đó thì người Do Thái ở Ba Lan có còn bị kỳ thị, có còn bị phân biệt đối xử nữa hay không ạ?
Nếu nói về cái bài trừ Do Thái thì trong một trường mực nào đó ở trong xã hội vẫn còn và được đánh giá sự kỳ thị đó khá là lớn. Nhưng ngược lại thì cái số lượng người Do Thái mà còn sinh sống tại Ba Lan hiện nay là rất ít. Trong những năm 60 thì họ đã rời Ba Lan và sang định cư ở Israel đã là gần như là hết. Cho nên cái di sản văn hóa của người Do Thái ở lại là rất là còn, nhưng mà số lượng người Do Thái còn thì lại rất là ít. Mặc dù vậy thì bài Do Thái thì trong cái xã hội, trong một chừng mực nào đó thì vẫn còn tồn tại, và rất nhiều các cái tổ chức nghiên cứu, tổ chức quốc tế hay là tổ chức xã hội đều luôn luôn bài trừ cái phong trào này. Đầu tiên là do cái cuộc chiến tranh thế giới thứ hai gây ra, cũng như do cái phát xít Đức đã xua đuổi và đã tập trung họ, hay là tập lập thành những ghetto, và có thể nói là rất nhiều người phải rời khỏi Ba Lan trong chiến tranh thế giới thứ hai, hoặc là bị xử bắn hoặc bị tiêu diệt. Nhưng ngược lại thì trong cái chế độ của cộng sản những năm 60, số những người còn người Do Thái còn lại cũng đã bị kỳ thị và có thể nói là bị xua đuổi, và rất nhiều người cuối năm 60 đã đi các nước khác, các nước phương Tây, Mỹ, và quay trở về Israel.
Thưa Ban Việt ngữ Đài RFI, xin thành thật cảm ơn nhà báo Ngô Văn Tường trả lời từ Warsaw.